Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, ngoài điều lành chánh đáng nhất đã nói, còn những điều lành nào khác đáng nói nữa không? Và đó là những điều gì?
Tô Đại Dương, đó là tín tâm, trì giới, tinh tấn, niệm thiện, nhất tâm và trí tuệ.
Tín tâm, tín tâm ra sao và gồm những việc gì?
Tín tâm là cởi mở lòng ngờ vực. Có tín tâm thì mọi nghi đang gần ngại mới tiêu tan. Như là tin có Phật, tin nơi kinh pháp, tin có tỳ kheo tăng, tin có đạo quả A-la-hán, tin có đời này và đời sau, tin phải ăn ở hiếu thuận với cha mẹ, tin làm lành hưởng phước và làm ác thì bị đọa. Nhờ có tín tâm như vậy, người ta mới trở nên trong sạch và tinh tấn mà nước lên.
Trong sạch ra sao và tinh tấn nước lên như thế nào?
Trong sạch là xa lìa và trừ khử năm điều ác như tham dâm, sân nộ, lười biếng, ham ngủ, say mê ca nhạc, nghi kỵ, không dám dấn thân. Hễ chưa diệt trừ được năm điều ác ấy thì tâm ý luôn luôn bất định. Chỉ khi nào từng diệt được năm điều ác ấy, tâm ý mới trở nên trong sạch, không chút bận dơ.
Xin cho một ví dụ cho dễ hiểu.
Ví như một vị đại vương dắt một đoàn người ngựa xe cộ vượt qua con rạch. Nước rạch bị quậy lên đục ngầu, nhưng khi qua rạch rồi thì vua khát nước muốn uống. Giả sử bấy giờ nhà vua có một viên ngọc định thủy châu ném xuống, nước liền trở nên trong và nhà vua có nước mà giải khát. Ấy, lòng người với năm điều ác nói trên cũng như nước đục vậy. Đệ tử Phật tự độ thoát ra khỏi dòng sanh tử bằng cách gạn lọc lòng mình cho thanh tịnh. Ví như viên ngọc định thủy châu làm cho nước trong. Diệt được tội ác rồi thì tính tâm thanh tịnh như viên ngọc sáng rỡ dưới ánh trăng rằm.
Lúc nãy Đại Đức có bảo rằng nhờ tính tâm mà tinh tấn lướt tới là như thế nào?
Đệ tử Phật hàng ngày chứng kiến hàng ngũ của mình sách tấn nhau tu tập để trở nên thanh tịnh. Trong số đó có kẻ đắc quả Tu Đà Hoàng, có kẻ đắc quả Tư Đà Hàm, có kẻ đắc quả A Na Hàm, có kẻ đắc quả A La Hán. Quả nào cũng đều phải nhờ tận lực vận dụng tính tâm, trừ khử các mối ác trược dơ bẩn mà thủ đắc. Nhân đó, các ngài bèn ra sức tinh tấn, cố gắng xông lên mãi mãi để đạt đạo giải thoát.
Xin cho một ví dụ để dễ hiểu.
Ví như khi trời đổ mưa to, nước mưa theo triền núi chảy xuống, tràn ngập cả sông hồ ao rạch. Một đoàn bộ hành chờ tới, ngại ngùng không biết mức nước đông sâu, dừng lại bên bờ rạch, chẳng dám băng qua để tiếp tục lộ trình đã dự định. Bỗng có một người từ phương xa đến, người đầy ngắm thế rạch, độ được mực nước thấp cao tùy từng đoạn nông sâu, rồi bình thản vượt qua rạch. Thế vậy, cả đoàn lữ hành đến trước bắt chước lần theo, nhờ đó mà tất cả đều vượt qua được rạch. Đệ tử của Phật cũng vậy, thấy người đi trước mình nhờ tâm thanh tịnh mà đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hán. Những kẻ đi sau bèn tinh tấn lướt tới để cùng đắc quả như nhau. Trong kinh Phật có dạy rằng ai có tính tâm đều có thể tự độ được ra khỏi luân hồi sanh tử. Ai có đủ nghị lực tự kiềm chế lòng mình, diệt trừ được ngũ dục, nhận chân được những nỗi khổ đau của tự thân thì có thể tự giải thoát được. Và trên con đường giải thoát phải dùng trí tuệ mà thành tựu đạo đức của mình.
Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, còn trì giới là như thế nào?
Tô Đại Dương, là giữ giới. Vì giới là nền tảng của tất cả các pháp lành, gồm tóm trong 37 phẩm pháp.
37 phẩm pháp đó là những gì?
Thưa, đó là 4 ý chỉ, 4 ý đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác ý, 8 đạo hành.
4 ý chỉ ra sao và gồm những gì?
Là 4 điều ngưng nghỉ khiến ý thôi loạn động. Phật dạy rằng một là quán tưởng thân bất tịnh thì thân ngưng nghỉ, hai là quán tưởng bệnh tật đau đớn thì bệnh tật ngưng nghỉ. Ba là quán tưởng ý nghĩ vô thường thì ý nghĩ ngưng nghỉ. Bốn là quán tưởng các pháp do duyên sanh thì các pháp ngưng nghỉ. Bốn ý chỉ là như vậy đó.
Còn bốn ý đoạn
là bốn điều dứt trừ đạt được bốn điều ngưng nghỉ nói trên, không còn nhớ nghĩ đến nữa, vĩnh viễn dứt trừ được chúng. Như vậy gọi là ý đoạn. Nhờ đoạn ý mà không còn phạm tội lỗi mới, tiêu trừ được tội lỗi cũ, tập làm điều lành chưa làm, tăng trưởng điều lành đã làm.
Còn bốn thần túc
là bốn điều thông suốt tận nguồn gốc. Một là mắt thấy suốt vạn vật, hai là tai nghe suốt mọi âm thanh, ba là biết suốt tâm niệm kẻ khác, bốn là thân bay lên được hư không. Bốn thần túc là như vậy đó.
Còn năm căn
là năm điều không đắm trước của căn. Một là nhìn hình sắc dù đẹp dù xấu mắt không đắm trước. Hai là nghe âm thanh dù hay dù dở tai không đắm trước. Ba là ngửi hương vị dù thơm dù thối mũi không đắm trước. Bốn là nếm mùi vị dù ngon dù dở lưỡi cũng không đắm trước. Năm là đụng đồ vật dù mịn dù nhám thân không đắm trước. Năm căn là như vậy đó.
Còn năm lực
là năm sức mạnh kiềm chế năm căn, không cho giới khởi các điều dữ. Một là kiềm chế được con mắt, hai là kiềm chế được lỗ tai, ba là kiềm chế được lỗ mũi, bốn là kiềm chế được lỗ miệng, năm là kiềm chế được cái thân. Nhờ năm sức mạnh này kiềm chế năm căn, khiến ý tránh khỏi sự sa ngã. Năm lực là như vậy.
Còn bảy giác ý
là tác dụng của trí hiểu biết trong bảy phương diện. Một là ý giác, ý nghĩa là trí tự giác ngộ. Hai là phân biệt giác, ý nghĩa là trí chọn lựa chánh pháp, tà pháp. Ba là tinh tấn giác, ý nghĩa là trí chuyên cần tu tập chánh pháp. Bốn là khả giác, ý nghĩa là ý trừ bỏ các chướng ngại. Năm là ỷ giác, ý nghĩa là trí thường niệm giải thoát. Sáu là định giác, ý nghĩa là trí thường ở trong đại định. Bảy là hộ giác, ý nghĩa là trí loại bỏ các tà pháp, bảo vệ các pháp lành đã tu tập được. Bảy giác ý là như vậy.
Còn tám đạo hành
thưa là tám phương thức hành đạo dẫn dắt đến đạo quả. Một là trực kiến, nghĩa là kiến giải ngay thẳng. Hai là trực niệm, nghĩa là nhớ nghĩ ngay thẳng. Ba là trực ngữ, nghĩa là lời nói ngay thẳng. Bốn là trực trị, nghĩa là trị lý công việc ngay thẳng. Năm là trực nghiệp, nghĩa là đời sống ngay thẳng. Sáu là trực phương tiện, nghĩa là phương tiện ngay thẳng. Bảy là trực ý, nghĩa là ý nghĩ ngay thẳng. Tám là trực định, nghĩa là định lực ngay thẳng. Đó là tám phương thức hành đạo. Tất cả 37 phẩm pháp này đều lấy việc trì giới làm gốc.
Xin cho một ví dụ để dễ hiểu.
Ví như người ban đồ nặng đi xa, sở dĩ đi đứng vững vàng được là nhờ đất nâng đỡ. Lại ví như ngũ cốc và tất cả các loại thảo mộc thấy đều từ đất mọc lên. Lại ví như tay thợ khéo xây thành, trước hết phải đo lường đám đất để thiết lập nền móng rồi mới khởi công xây cất. Lại ví như người mãi võ muốn trình diễn nghệ thuật của mình, trước tiên phải dọn dẹp một đám đất sạch sẽ bằng phẳng, nhiên hậu mới thi thố tài năng được. Đất là căn bản của muôn vật. Cũng vậy, giới là nền tảng của đức hạnh, là bậc cầu đạo giải thoát. Đệ tử Phật trước tiên phải thực hành giới hạnh, ức niệm hơn lành. Hiểu rõ sự cần khổ thì mới xả bỏ được ái dục và tư niệm, 8 phương thức hành đạo.
Làm sao xả bỏ được ái dục?
Nhất tâm niệm đạo thì ái dục tự tiêu diệt.
Hay thay, hay thay.
Chúa hỏi:
Bạch Đại Đức, còn tinh tấn là như thế nào?
Tu Đại Dương, giữ gìn điều lành và tán trợ điều lành, đó là tinh tấn.
Xin ví dụ cho dễ hiểu.
Ví như trong việc ngăn ngừa một bức vách sắp đổ hay một ngôi nhà sắp sập, người ta dùng trụ chống để đỡ thì vách và nhà khỏi siêu. Cũng vậy, tinh tấn có công năng chống đỡ người tu hành, nhờ đó mà điều lành khỏi ngã nghiêng. Lại ví như khi vua sai quân binh ra ngượng giặc, thế giặc quá mạnh, quân binh sắp thua, vua phải phái thêm viện binh ra tiếp cứu và trợ chiến, nhờ đó mà thắng trận đuổi được quân giặc. Người có điều giữ như quân ít binh yếu trước thế giặc mạnh, nếu không nhờ vào tinh tấn để níu giữ điều lành cho vững và tiêu diệt điều dữ cho hết thì không sao thắng được ác tâm mà thăng tiến trên con đường đạo. Như thế gọi là gìn giữ điều lành và tán trợ điều lành.
Nói đến đây, Na Tiên bèn dẫn đọc một bài kệ:
Tinh tấn giúp điều lành, đường lành ai đi xong, đường đời sẽ ra khỏi, ba cõi chẳng trở lui.
Hay thay, hay thay.
Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, còn niệm thiện là như thế nào?
Tâu Đại Dương, niệm thiện là ý luôn luôn nhớ nghĩ các việc lành, nhớ nghĩ bằng hai cách: phân ra và hiệp lại. Giống như người hái hoa, trước phải chọn từng cành hoa thơm mà cắt, cắt xong lại phải buộc chặt tất cả lại thành một bó, bó kỹ thì gió thổi qua không làm chúng tản lạc bay mất đi được. Lại cũng ví như quan giữ kho của vua, sau khi được giao nhiệm vụ, trước phải chia đến từng món vàng bạc châu báu, soát xét cẩn thận. Soát xét xong từng món mới gộp chung lại để biết tổng số vàng bạc châu báu phải gìn giữ là bao nhiêu. Cũng vậy, người tu hành muốn đắc đạo phải thường tâm niệm 37 phẩm pháp để ghi nhớ. Như vậy gọi là niệm đạo lý xuất ly sanh tử. Ai tưởng niệm đạo lý như thế mới biết điều lành để theo và điều dữ nên tránh, phân biệt rành rẽ đâu là trắng, đâu là đen, rồi sau đó mới tự mình quan sát, suy tư mà bỏ ác hướng lành.
Xin cho ví dụ.
Ví như quan hầu giữ cửa cung vua, phải biết những ai được vua ưa chuộng, những ai không được vua ưa chuộng, những ai có ích cho vua, những ai không có ích cho vua. Người có ích và được vua ưa chuộng thì mới rước vào, kẻ không có ích lại cũng không được vua chuộng, hẳn phải ngăn lại hoặc xua đuổi đi. Người tu hành gìn giữ niệm thiện cũng như thế, điều lành thì cho vào, điều không lành thì xua ra, giữ gìn cái ý, chế ngự cái tâm, phải như vậy đó.
Đến đây, Na Tiên dẫn đọc một bài kệ:
Tu hành cần giữ kỹ sáu vật và tâm ý, ái dục phải kiềm chặt, luân hồi chắc chắn thoát.
Hay thay, hay thay.
Vua hỏi:
Bạch Đại Đức, còn nhất tâm là như thế nào?
Tâu Đại Dương, nhất tâm là quy cái tâm về một mối, tức là thiền định. Trong các điều lệnh, nhất tâm là pháp tối thắng hơn hết. Ai quy nhất được tâm mình thì khai thông được mọi điều lành, vì mọi điều lành đều do nhất tâm mà ra.
Xin cho ví dụ.
Ví như nhà phải có nóc thì rui mè kèo cột mới từ đó mà trùm xuống làm kính nhà được. Cũng thế, người làm điều lành phải bắt gốc từ nhất tâm thì điều lành mới trọn vẹn. Lại ví như vua xuất quân ra trận, các binh chủng như tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, thấy đều theo mệnh lệnh vua và do vua điều khiển thì mới tiến đánh được quân giặc. Nếu không có chủ soái thì binh loạn. Các giới điều và các việc lành mà Phật nói trong kinh đều tùy nơi nhất tâm hết. Nhất tâm là chủ soái, giới điều và việc lành là quân binh.
Đến đây, Na Tiên vẫn đọc một bài kệ.
Nhất tâm là cội điều lành, y vào cội ấy tu hành mới xong. Tự sanh nước chảy xuôi dòng, trước sau tiếp nối khốn hồng nghỉ ngưng.
Hay thay, hay thay.
Vua hỏi:
Bạch đại đức, còn trí tuệ là như thế nào?
Âu đại dương, như đã nói ở đoạn trước, trí tuệ là đoạn và minh. Người có trí tuệ mới cắt đứt được các điều nghi ngờ và làm sáng tỏ được các điều lành. Trí tuệ là như vậy đó.
Xin cho ví dụ.
Ví như đèn sáng thắp trong phòng tối, ánh sáng ngọn đèn vừa tỏa ra, tức khắc bóng tối tiêu tan, phòng tự bừng rạng, trông rõ mồn một. Cũng thế, trí tuệ soi suốt cả, như ánh sáng ngọn đèn soi sáng khắp phòng, lại ví như dao bén chặt cây, lát dao đưa đến đâu, cắt đứt đến đó. Cũng thế, trí tuệ cắt đứt các điều dữ, giống như dao bén chặt ngọt. Trên thế gian này, trí tuệ là pháp tối thắng số một. Ai có trí tuệ mới mong độ thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi.
Bạch đại đức, các điều lành mà đại đức đã giải bài tường tận cho trẫm nghe nãy giờ gồm nhiều loại sai khác nhau, nhưng công hiệu của chúng trong việc xua đuổi các điều dữ có giống nhau không?
Tâu đại dư, các điều lành nói trong kinh Phật thấy đều cùng một công hiệu như nhau, là diệt trừ tất cả các điều dữ.
Xin cho ví dụ.
Ví như bốn binh chủng tượng, mã, xa, bộ mà vua đốc thúc ca trận tiễn ngự địch, không binh chủng nào giống binh chủng nào, nhưng tất cả đều cùng nhắm một mục đích chung, chiến thắng quân địch. Cũng thế, các điều lành nói trong kinh Phật tuy chủng loại có khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ hướng đến một mục đích chung, đua nhau công phá và tận diệt các điều dữ.
Hay thay, hay thay, lời đại đức nói quả có đúng như vậy.
8. Tương quan giữa thân trước và thân sau. Vua hỏi:
Bạch đại đức, kinh Phật nói con người sau khi chết tiếp tục thác sanh trở lại theo nghiệp lành hoặc nghiệp dữ đã gây. Như vậy đó là con người cũ hay là một con người mới nào khác?
Tu đại dư, không phải con người cũ, nhưng cũng không phải lìa con người cũ ra mà sanh một con người mới khác.
Như thế nghĩa là thế nào?
Na Tiên chụp hỏi lại.
Bệ hạ hồi còn bú vú mẹ với bệ hạ cai trị trăm họ bây giờ có gì khác nhau không?
Khác chứ. Hồi đó trẫm nhỏ dại, bây giờ trẫm lớn khôn.
Như vậy thì lệnh mẫu hoàng hồi đó không phải mẫu hoàng ngày nay, lệnh phụ hoàng cũng thế, và bệ hạ cũng chẳng có phụ đạo. Vì ông thầy ấy chỉ dạy đứa bé 10-15 tuổi cách đây mấy chục năm, chứ đâu có dạy bệ hạ bây giờ. Thân trước, thân sau khác nhau. Thì mẹ đứa bé không phải mẹ nhà vua, người học trò tuổi trước cũng không phải nhà vua trong hiện tại, và kẻ phạm tội giết người năm ngoái không phải là người bị cáo ra tòa ngày nay. Bệ hạ làm sao buộc tội được người ấy?
Bạch đại đức, không phải như thế. Nhưng nếu có ai hỏi đại đức về khoản này thì đại đức giải đáp ra sao?
Tâu đại dương, thân bần tăng lúc nhỏ với thân bần tăng bây giờ cũng là một thân mà thôi. Thân ấy từ nhỏ đến lớn, trải qua nhiều quãng đời khác nhau, nhưng vẫn được liên tục nuôi dưỡng bởi một sinh mạng.
Xin cho ví dụ.
Ví như một ngọn đèn thắp lên từ đầu hôm, nó có thể cháy mãi cho tới sáng không?
Có thể.
Lửa ngọn đèn thắp lên từ đầu hôm với lửa ngọn đèn lúc nửa khuya và lửa ngọn đèn lúc gần sáng có phải là một không?
Không.
Trong ba khoảng thời gian khác nhau ấy, người ta có đốt ngọn đèn nào khác không?
Giống như một ngọn đèn với một cái bếp và cùng một loại dầu, từ đầu hôm cho đến tảng sáng.
Trong con người cũng như thế đó. Tu đại dư, pháp này đi thì pháp kia tới, trước sau tiếp đối nhau, không ngừng mà nuôi dưỡng tinh thần. Từ khi sinh ra cho đến lớn lên rồi già chết, nó lại thú hướng đến một kiếp sống khác. Cứ thế thiện chuyển tương tục hoài hoài. Cho nên nói rằng thân cũ sanh trở lại thì không đúng, nhưng nói lìa thân cũ ra mà có một thân mới khác cũng không được. lại ví như sữa tươi mới dắt, để lâu thì thành sữa ôi, thành bơ, vân vân. Nói sữa tươi là bơ thì hẳn không phải, nhưng nếu nói bơ không do sữa tươi mà ra thì cũng sai. Cũng tương tự như thế, con người sinh ra với tinh thần, và sau khi sinh ra thì lớn, già, rồi chết. Chết rồi, nó lại mang một thân mới mà sinh trở lại. Mất thân trước, nó liền thọ thân sau. Cho nên nói, người đầu thai sinh trở lại và người đã chết là một thì không đúng, mà nói chúng tách lìa khỏi nhau cũng chẳng nhầm.
Hay thai, hay thai.
Chính, tự biết hết tái sanh. Vua hỏi,
bạch đại đức, người không còn tái sanh nữa, có thể tự mình sát tri được việc đó không?
Tâu đại dương, có thể được.
Bằng cách nào?
Ai tự biết mình không còn ân ái, không còn tham dục, không có dụng tâm làm điều dữ, người đó tự biết chắc không còn tái sanh trên cõi đời này nữa.
Xin cho ví dụ.
Ví như, người làm ruộng đầu mùa, lo cày bừa, gieo giống, cấy mạ, thì đến cuối mùa thu hoạch, nhiều lúa cất chứa trong dừa. Qua năm sau, nếu người ấy không còn cày bừa, gieo giống và cấy mạ nữa, mà chỉ tiêu dùng số lúa còn dự trữ của năm trước, như vậy, người ấy có thể tự biết rằng mình không gặt lúa nữa không?
Biết chứ.
Bằng cách nào?
Không cày, không gieo, không cấy, tất nhiên không có lúa mà gặt.
Bậc tu hành đắc đạo cũng như thế. Quên ân ái, xả khổ vui, không tham dục, tức như không cày, không gieo, không cấy, đương nhiên là sẽ không gặt quả tái sanh. Vì vậy, bậc đắc đạo biết chắc rằng đời sau mình không còn tái sanh trên thế gian này nữa.